Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sự hiện diện của toàn thể đại chúng trở về tu rất là đông, nên đối với bản thân thầy thì rất là cảm động. Đối với toàn thể đại chúng đã nghĩ đến thầy, đã nghĩ ngôi Tam Bảo chùa Phước Hưng mà quý vị đã trở về đây tu tập, thầy cũng không biết gì hơn có đôi lời chúc sức khỏe toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì vào ngày 10 tháng 7 thì đối với vị thì tháng 7 là ngày gì? Ngày Vu Lan. Là mùa báo hiếu cha mẹ. Chỉ có tháng 7 này báo hiếu thôi sao? Còn mấy tháng kia bỏ mẹ đói hả? Thì hôm nay khi mỗi con người chúng ta có đầy đủ, nhất là lục căn đều đủ đúng không? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và chúng ta đã hiện diện có tóc, có tai, có mũi, vân vân, rất là nhiều. Thì quý vị do đâu mà có? Không, cái đó là đó sức thế gian à. Do cha mẹ ông bà chúng ta đã ban bố cho chúng ta. Cho nên thầy gọi cha và mẹ đó là hai vị Phật sống. Hai vị Phật sống của chúng ta ở hiện diện tại thế gian. Trong ngạn ngữ có câu tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu, đúng không quý vị? Cho nên quý vị còn hiện diện nè thì cũng có câu ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không, nước mắt mẹ trải dài trong nhung nhớ, cả một đời mẹ khóc tủi cho con. Quý vị nhớ câu đó. Cho nên hôm nay nhân ngày lễ Vu Lan thì sẽ nói chuyện chia sẻ với đại chúng với đề tài lời sám hối muộn màng của người con. Nói về cái người con thì chúng ta nên chia sẻ về chữ hiếu. Đáng lý thầy lấy cái chữ hiếu làm đầu, nhưng chữ hiếu thì nó không nói hết được cái, nó cũng bao hàm nhưng nó không có nhắm vào cái yếu điểm của chúng ta. Cho nên chúng ta cả một đời đã làm cho mẹ khóc nhiều lần, cả một đời đã làm cho mẹ buồn tủi rất là nhiều. Vì vậy thì chia ra làm hai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thì nói về chữ hiếu của thế gian. Quý vị con hỏi chúng ta còn cha còn mẹ thì chúng ta phải cho gì? Ăn uống mặc, đúng không? Có phải mẹ muốn ăn thịt heo thì giết con heo không? Có phải mẹ thích ăn những cái đồ sát sanh mình có cho ăn không? Cái kiểu này hơi ngán ha, không biết nói sao cho phải. Đó là cái hiếu của thế gian, mẹ muốn ăn gì cho con mua là con mua. Thì chúng ta chỉ có báo hiếu là trong phạm vi gọi là trong thế gian, có nghĩa là mẹ thích ăn những cái vật chất này nào chúng ta có thể đầy đủ để cung cấp cho cha mẹ. Nhưng cái còn mà cho ăn thịt thì cũng cho ăn thịt cho này, thì chúng ta phải biết tu để mà chuyển hướng cho mẹ, đó là kêu là báo hiếu sức thế gian quý vị. Thì hôm nay quý vị có bao lần quý vị đã cho mẹ ăn đầy đủ chưa? Hả? Có bao lần quý vị cho cha mẹ mình buồn chưa? Này chắc nhiều lắm. Còn cái bản thân tôi đó thì hiện giờ mẹ tôi đang nằm đó và vật chất cũng đầy đủ đó, nhưng rất là đau đớn khi mẹ mình lăn lóc với cơn bệnh, khi thấy mẹ hấp hối đi, lòng tôi giống như tan nát quý vị. Không cách nào để gánh nặng cho mẹ và những cơn bệnh của mẹ đã hành hạ mẹ như vậy, mà chính bản thân của tôi thì không thể nào mà giải cứu được. Cho dù bây giờ có tiền muôn bạc vạn cũng không thể nào mà cứu giúp được cái chuyện vấn đề đó quý vị. Cho nên cái cuộc sống của chúng ta, của mỗi người của chúng ta quý vị có biết không, cái tình mẹ bao la tạo biển trời, tâm hồn con trẻ tợ dòng khơi, tháng ngày êm ả trong lòng mẹ, ấp ủ cho con suốt một đời. Khi cuộc sống của chúng ta nó đầy đủ vật chất, vì biết lòng mẹ bao la lớn. Khi xưa có một gia đình rất là nghèo khó, cái người mẹ đó nuôi một con bò, cái người con thì đi làm xa, thì hai người thì giống như là nói với nhau, nương tựa với nhau để mà sống. Thì gia đình nó chỉ có hai mẹ con thôi quý vị. Thì người con đi làm ở Sài Gòn, còn người mẹ ở nhà cắt cỏ để nuôi bò. Nhưng quý vị biết cái lòng mẹ lớn, bà thì bị bệnh thần kinh tọa đó quý vị. Thần kinh tọa mà tương đương với gọi là bây giờ là thoái hóa cột sống, hoặc là chèn ép thần kinh, còn gọi là thoát vị đĩa đệm. Mà cái bệnh đó là người ta cử đi quý vị. Quý vị đi nhiều á thì nó giật, nó giật té luôn đó quý vị. Nhưng người mẹ thương con, lo tương lai cho đứa con chỉ mới nhỏ, không để cho thế gian người ta xem thường, nên người mẹ nó vĩ đại. Gánh cỏ để nuôi bò, thường thường bây giờ thì trong cái những cái chương trình đó gì khởi đầu cơ nghiệp, thường thường ta lấy gì? Con bò. Con bò để mà thoát nghèo, chiếc xe nhân ái gì đó. Cho nên bà gánh cỏ vậy đó, mỗi một bước của bà đi, bà lê lết vì một đứa con, vì tương lai của đứa con. Cho nên người mẹ đó căng gan. Có một lần gánh cỏ bà té tới bà mẫu quý vị. Té bà mẫu rồi cái gánh cỏ đè lên cành cổ. Đè lên cành cổ vậy, đâu có dậy được cái gì, nằm úp xuống như này, cái nón lá úp lên. Mà cái chân thì bị bệnh, lên đâu có nổi. Phải trong những buổi chiều đó, tối đó, là phải chờ ai đi ngang mới đỡ lên được. Vì tình mẹ đâu ra vậy quý vị. Tôi gán cho con tôi đừng khổ giống như tôi. Tôi gán đến cỏ này để cho cái bò. Phải chờ người mưa gió bão bùng như vậy, mà phải chờ cái người đi ngang để mà đỡ cánh cỏ lên quý vị. Mà trong một cánh đồng lớn như vậy, tìm một người nào mà đỡ được cánh cỏ đó quý vị. Nhưng gì tình thương của mẹ dành cho một cái người con. Như quý vị có biết cái người con đó biết gì? Cái người con bạc vô âm tính, đi làm xa đâu có về. Cái người con mà đến bất hiếu lên lỗi cái gì, đi không về, đi 3 năm không về. Nhưng mà đâu biết người mẹ ở nhà lo lắng như thế nào. Rồi sau đó cái gì, bà mới lên tận Sài Gòn để tìm người con. Nhưng mà không tìm thấy, một cái đất Sài Gòn rất là lộng lớn như vậy, tình làm sao mà tìm được người con. Cái lòng mẹ mình nghĩ cũng khổ khó cho người con, tại vì người con cái sự đi làm ăn, cái sự thất bại của người con không dám về. Quý vị biết đi làm thì ở trên Sài Gòn đâu phải mà công việc nó suôn sẻ như chúng ta đâu quý vị. Bị thất nghiệp không dám về với mẹ. Cả 3 năm như vậy lặn lội trên Sài Gòn quý vị. Thậm chí cũng có lúc gần đến cái phạm tội, nhưng mà người con chỉ nghĩ đến có tiền mới về cho cha mẹ, mới gọi là thực sự báo hiếu thôi. Còn không có tiền thì người con không dám về. Người mẹ mới lên Sài Gòn. Thì cái chỗ người con ở thì thường tới lui là cái chùa Tự Nguyên. Thì mẹ mới lên đó mới tìm người con, nhưng mà không có tiền để về xe. Cho nên sư cô ở chùa Tự Nguyên đó mới cho 600, nghĩa là cho mượn 600. Nhưng mà cái người con cũng không biết mẹ tới. Có ngày đó thì cái người con mới đến đó để mà ghé, để mà tụng kinh, thì hay rằng là mẹ mình đã lên nhưng không gặp mặt. Thì mẹ mới lặng lặng về, chờ ni sư mới cho 600 ngàn về. Rồi sau đó bà mới ngóng tin tức, nhưng có một cái sức gọi là rất là cảm động. Sau đó cái người con mới bị bệnh, cái nghĩa là hết tiền hết vật, cũng không có người thân, bôn ba nơi xứ người. Sau đó người con bị bệnh viêm đanh, nhức mỏi lắm, cái gì là đau đớn. Sau đó hết tiền mới trở về, về thấy mẹ mình cũng bệnh, rồi gia tài thì cũng còn đó, cho nên người mẹ quyết định bán con bò mà bà yêu nhất, yêu quý nhất. Bán con bò bà yêu quý nhất và bà nâng niu nhất thời đó giờ để cho người con, nên đem đi trị bệnh cho người con. Nhưng quý vị cũng đã biết thì cái bệnh viêm đa khớp này đâu ai cứu được, đúng không? Bác sĩ tuyên bố một câu sinh gờ, bệnh này chết đem theo. Nhưng người mẹ không có nản lòng, không có nản chí, bán luôn cái con bò đực, bò nhé đó, bán được 3 triệu. Sau đó hết 3 triệu rồi cái bán luôn căn bò cái là 5 triệu. Và hết cặp bò của bà đã tần tảo nuôi lớn để mà lo cho đứa con bất hiếu. Sau đó thì bệnh cũng không thiên giảm, cho nên ở nhà có 3 công đức, bà còn được 3 công đức kêu là của hồi môn. Bà bán luôn cả 3 công. Lúc bà bán con công lúc đó người con nằm ở bệnh viện Trà Vinh, bà bán con công, bán tỉa lần lần, bán là công thứ hai, rồi công thứ ba là ta làm bán sang tên luôn, là hết của cải hết, chỉ còn bán chữa đến như vậy, chỉ còn dư lại chiếc xe quay Trung Quốc là cái giá trị nó được 5,5 triệu, chỉ còn được 5,5 triệu của chiếc quay Trung Quốc để mà đi tới lui. Toàn bộ tài sản tiền vật rồi làm tiện của người con tằn tiện để lại vàng bạc bán hết để đi chữa bệnh. Rồi sau đó bệnh không thiên giảm, bệnh càng ngày càng nặng thêm, và bác sĩ đã chạy cái gì thì cái bệnh của người con là kêu là suy thận mãn, viêm đa khớp mãn tính, rồi ép tim, đau nhức thập tử nhất sinh. Thì người mẹ mới ôm người con khóc, trời ơi sao tôi khổ như này trời, bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu cái bệnh tật hãy dồn lên đầu của tôi đi, đừng để cho con thương khổ như vậy. Bà phát một lời nguyện, một lời thề tại ngôi chùa, bao nhiêu bệnh hoạn, bao nhiêu bệnh tật, bao nhiêu đau khổ của con tôi xin đem qua cho tôi. Và cuối câu chuyện, quý vị biết là ai không? Tôi chỉ kể đơn giản cái lòng mẹ là như vậy, cho người cũng là. Nhưng mà rất nghiệm màu cái gì? Khi vào pháp một lời nguyện như vậy thì bệnh của tôi thiên giảm, và người mẹ của tôi từ từ xuống sức, và cuộc sống của hai mẹ con của chúng tôi không phải được thăng trầm như vậy. Nhưng mà người con á thì lại không nghĩ như vậy. Người mẹ đã phá phát nguyện lãnh hết những nghiệp chướng, những cái quan thân trái chủ, những cái bệnh tật để vào cho mình. Nhưng một người con thì bên tăng chúng nó nói, người ta tu rồi sao thấy người ta giải thoát thanh thoát, còn ông tu rồi sao thấy vì bệnh hoạn tối ngày do cái nghiệp. Là cái người con mới nghĩ như vậy. Ghét mẹ mình đi, thấy mẹ mình như vậy, vậy rồi tối ngày tu rồi lo mình, nhưng mình không được ăn học gì hết, cảm giác như là một cái sự gánh nặng của người con. Có gì thấy bất hiếu quá. Tại sao người ta tu người ta được sung sướng, còn tại sao mình tu mà lúc nào mình mang cái nghiệp theo bên mình? Vì thấy một cái sự bất hiếu hỗn nghịch. À, tôi nói cái tấm gương đó là chính các bạn thân tôi, chính tôi đang ở trong nhà chùa. Nói chi quý vị đang ở nhà, quý vị đang ở nhà khi mẹ bệnh mà thứ nhất là cản trở công việc của quý vị, thứ hai là phải chăm sóc chăm lo, thứ ba là không đi làm việc được, quý vị có nói là chết đâu chết tắt đi rồi. Khi chúng ta biết đạo là chúng ta cũng không nói đó, nhưng mà cái những người không biết đạo đức họ nói chết đâu chết quýt cho rồi đi, sao mà phiền phức. Trong cái kinh Du Lan chúng ta có để là mấy cái ơn của cha mẹ chúng ta quý vị. Đối với vị trong đây từng thường tụng kinh Du Lan hả? Hả? Mười ơn, đúng. Ơn thứ nhất là tháng đầu thai đậu tợ xương, đúng không? Khi á cha mẹ chúng ta chỉ là đứa con đầu lòng thôi, khi tượng hình trong cơ thể nói anh ơi bữa nay em đã có cốt giật, em đã có thai rồi, vui không quý vị? Trời ơi, người cha để cái lỗ tai như cái bụng, nó bó rồi đó, vui không? Dừng giữ sợ mất cái cục huyết đó, nên ăn uống đi đứng bất cứ điều gì cũng sợ, rồi còn gọi là mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đạt, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, bốn tháng đã tường ra hình đó. Cái bốn tháng nè mà sao vậy? Đi siêu âm nói anh thích trai hay gái, trai gái gì cũng được á, làm người thì trai đi, người gái đi, đúng không? Anh kệ, trai gái cũng không sao. Cái sự gìn giữ của cha mẹ, cái lòng của cha mẹ đối với người con rất là sâu dày. Tới tháng thứ mấy rồi? Tháng thứ năm sao? Tháng thứ năm hoàn toàn tạng phủ, 9 tháng thì đầy đủ phất hình. Cái lúc những cái tháng này là cái gì? Mẹ khổ, ăn uống ói gì tùm lum hết rồi, ăn uống phải kiêng cử đủ thứ hết. Rồi bệnh hoạn, nhất là những sản phụ bệnh hoạn không có chữa trị được phải không quý vị? Nhất là đau khớp, nhức khớp, nhất mình lại năn nỉ tôi chỉ chữa trị sao tôi chữa được. Nói thua rồi thua đi, chừng nào hậu sản xong đi rồi tôi sẽ chữa trị cho, chứ giờ không dám đụng tới thuốc men gì đâu. Phải lê lết, có những người tội lắm quý vị, đau dây thần kinh tọa mà chèn ép cột sống đi đau nhất lắm. Nhưng mà người mẹ luôn luôn lúc nào cũng phải giữ cho thăng bằng, giữ cho cái bụng cho tốt, đừng để cho da trạng thai sợ con mình đau. 7 tháng thì đầy đủ, 10 tháng là đến kỳ sinh. Quý vị ở trong đây có lẽ là ai cũng đã sinh đúng không? Tôi không biết, tôi không có sinh nên tôi không có biết. Tôi không có sinh nên tôi có biết đau làm sao đâu, đau như thế nào đâu. Xé ruột, xé gan, máu mủ tràn lan, đau đớn lan. Người mẹ thì trong, còn người cha thì thấp thỏm không biết như thế nào, lo lắng. tháng thứ 10 người ta đâu rồi? Nếu con hiếu thuận xui mình ra luôn, trời ơi cái con khổ này cái khổ nữa. Nếu mà nó có hiếu á thì là nó tỏ ra, còn này nó phải cao, nó xé gan ruột mẻ đứt từng đoạn chỉ có gì thấy như thế nào đau lòng nó. Cho nên nó được kể này mới đàn ông mới thương vợ nha. Nên là tôi bà tắc của chúng ta nè, nên thương vợ nó mới được kể nó. Người ta nói là có câu ta gọi là gì, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển một coi một mình. Khổ lắm cái gì, lúc đó chỉ có cái đau đớn hành hạ thôi. Còn người cha, còn người cha cũng bất nhẫn lắm, nếu mà thích con trai mà sinh con gái là bỏ mặt đi luôn. Đúng là mấy ông này thôi, bạc tình bạc nghĩa, nói đàn bà bạc tình bạc nghĩa chứ đàn ông có thể bạc tình bạc nghĩa. Cho nên cái ơn của cha mẹ chúng ta rất là lớn và cao quý vị. Còn cũng còn cái một câu chuyện này nữa. Cái một cái gia đình nó cũng na ná giống gia đình của tôi, thì cũng sống hai mẹ con. Cái người con đó là cái tên thường thường á là ở dưới mới chúng ta mới sanh ra đó quý vị, chúng ta thường thường đặt cái gì gọi là gì, cô bé, cô tí, cô tèo, cô tí, cô te vậy đó. À rồi sau đó rồi mới cô ta mới lớn lên, và lớn lên thì chúng ta phải giáp mặt với xã hội đúng không quý vị. Khi năm đó thì cô gái đó học, đã học lớp 12, thì người mẹ ở nhà cũng rất là một hoàn cảnh khó khăn, buôn bán ve chai đó quý vị, để lo cho cô con gái đó. Quý vị, ve chai đủ đồ phế liệu như hồi xưa đâu có được bao nhiêu đó vậy, thì phải gánh như vậy đó. Nhưng mà trên vai của người mẹ luôn lúc nào cũng hai đầu cái liệu gánh cầm nặng là ước gì cho người con. Nhưng mà quý vị biết, chúng ta là tuổi già sức yếu thì thường bệnh gì, xương khớp đau nhất lắm quý vị. Nhưng vì tương lai của đứa con, mẹ không quản nắng mưa, đầu này dê cha lên dịch mũi bể là bán không dê cha lên dịch mũi bể là bán không cái nhiêu đó mà cái tiếng gao đó quý vị, từ đầu làng xóm ngõ, từ chỗ này đến chỗ kia để cho cô gái được toàn nguyện. Thì hôm đó đó thì khi lớn lên mà biết ăn diện, cái mẹ ơi mẹ mua cho con cái điện thoại, mà giống như hồi đó thì cũng cách đây mà gần hiện đại rồi, thì làm gì có cái điện thoại mà mắc mà ghẻ tiền như vậy. Cái này có 500 mấy chục ngàn à. Thì phải mua một cái phải 1 triệu mấy 2 triệu mới đúng mốt. Quý vị, cái người mẹ phải biết làm sao để có cái tiền nữa không quý vị. Vậy ta hay sao làm có tiền, không cái kìa, không đủ mà bây giờ không đủ mà rồi lo kế sinh nhai rồi buôn bán tảo tần là nợ nần này nữa chứ đừng đó mà mua được cái điện thoại 1 triệu mấy quý vị. Hả, cái ăn trộm chưa tới đâu, chút xíu nó sẽ tới. Cái người mẹ là phải bán cái gì, trời ơi sao bán thân già thấy ngò bán thân cái gì. Sao mấy năm mấy sáu mười bảy mười ra là thèm nữa bán thân ở đại cô không đủ nữa. Cái gì thèm đạo bỏ trời ơi. À, cái đó là dễ bán nhất, và dài cách bán, và đương nhiên bây giờ cũng có chỉ có 2 triệu rồi. Tóc mà dài mà tốt mượn đó là giờ mà nhiều lắm cái gì. Cho nên mẹ phải bán luôn cái đầu tóc của mẹ đi để cho mua cái điện thoại cho con. Nhưng mà chưa dừng ở đó đâu quý vị,
thì càng ngày càng lớn, càng chung với xã hội, với bạn bè, thấy bạn bè có này thì mình thích, có cái kia thì mình thích, chứ đâu khi nào mình nhìn lại cái người mẹ như thế nào đâu. Cái người tuổi 16, 17 này nè mà, cái kia là cái tuổi trôi trôi, cái tuổi xì tin. Cái tuổi xì tin là cái tuổi gì nữa, biết nữa. À, nước ngoài ta gọi là hot ha. Girl hot vậy đó. Nên á, thì vừa phải chịu đựng. Khi được cái điện thoại rồi, đứa con phải gì? Cái xe đạp bây giờ nó xưa rồi cái gì? Đồ xe Honda. Nên, mẹ vừa mới cho một cái điện thoại mà cái người cô gái nó phải dồi dịnh. Cái xe Honda mẹ mới nói, làm sao mẹ có tiền để mua cho con? Không biết, bà làm sao phải có cho tôi mới được. Chứ tôi ăn học bây giờ bạn bè ta cũng có, mà tôi sao tôi khổ quá. Cuộc sống cuộc đời của tôi sao sanh vô cái nhà nghèo khó thì dữ vậy. Có gì thấy không? Cái câu đó tưởng chừng như là mình chỉ nói trên giảng đường để quý vị nghe, nhưng mà thực sự xã hội có không quý vị? Người mẹ phải làm bán cái gì nữa quý vị? Cái gì quý nhá? Bán máu quý vị. Máu. Mà bán máu cái gì đó được nhiêu? Giờ cũng cho là 1 triệu, 1 triệu 2 đâu đủ. Phải đi vay, đi mượn thêm cái gì. Nhưng mà khi bà bán máu một lần, cách đây chừng từng cái bà bán lần, hai lần, hai lần cũng giờ dành dụm đâu được. Nhưng mà khi chúng ta mất máu nhiều quá thì sao? Nó sang ra không kịp. Bà mới mệt mỏi và bà xỉu đi. Rồi cái gánh hàng dây chai của bà đâu còn gánh được giống như xưa nữa. Nhưng mà người mẹ vẫn sao? Vẫn bước từng bước từng bước để mà dây chai lông dịch bữa bể đồ bán không? Nhưng mà cái tiếng nấc, cái tiếng la của bà nó không có nhắc trong trẻo như thầy Minh Hòa như vậy đâu. Thầy hết sức rồi. Dây chai lông dịch bữa bể đồ bán không? Hấp pin rồi quý vị. Càng ngày càng kiệt sức đi. Thì bà dành dụm như vậy được đó, 5 triệu mua xe Trung Quốc cho một người con gái. Chưa đâu quý vị. Chưa hành hạ tới cái đường đó đâu. Khi được chiếc xe rồi đó, Thì mời bạn bè về để mà giống như là ăn mừng chiếc xe, rồi ăn mừng này nọ rồi luôn. Nhưng mà hồi xưa khi cô sanh ra thì đặt là bé tí. Còn thực sự tên cô á là Nguyễn Thị Hồng Hoa. Trong giấy tờ con tính cô là bé tí đó. Rồi mà mời bạn bè về ăn uống gì đó. Nhưng mà một buổi ăn uống có cái người đang mình có tiền có bạc thì nó rất là dễ đúng không? Nhưng mẹ cũng phải bóp bụng để mà hỏi vay nợ nần, mà kiệt đã kiệt sức mà còn kiệt thêm đúng quý vị. Mà người mẹ vẫn thương con, vẫn không trách con, vẫn không buông bỏ con, làm theo những cái nhu cầu của người con quý vị. Khi mà về quý vị, khi mà bạn bè con đến, con phải con là con bé qua nghe, chứ đừng kêu bé tí kỳ lắm. Nhưng mà khi những lúc giao tiếp mà thì quen ở nhà là bé tí rồi. Thì mấy đang ăn uống vậy nè, cái bà mấy hết đồ ăn. Nói mấy bé ăn hết đồ ăn trong cái bàn tiệc đó thôi. Bây giờ bé tí xuống dưới đem đồ ăn lên thêm đi. Rồi sau cuộc vui đó thì mấy đứa dọn về. Cái người con đó là hàng học mẹ biết sao cái gì. Tôi đã giảng bà rồi, kêu là tôi là bé hoa mà bé tí. Tôi mất mặt bởi là tôi dễ mất mặt chứ lắm không. Rồi cô bé mới buồn bã quá, bỏ đi, bỏ mẹ luôn. Thì khi những lúc cô bé tí đó, bỏ học bỏ hành đi theo một cái người khác đi luôn. Thì lúc ở nhà thì bà quằn quại chứng bệnh. Người ta nói là: thưa con như ngọc, như hoàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng thái sơn. Lớn như vậy gì? Thì bà bị bán máu và kiệt sức. Khi bà mất rồi, tóc bà bị cắt ngắn, thì bà đã bán tóc, bán toàn bộ cơ thể mình để nuôi cho người con đó. Thì bà kiệt sức dần dần rồi bà ra đi. Nhưng một lần ra đi nhưng chết không bao giờ nhắm mắt để gặp lại người con quý vị. Thì cái người con lưu lạc 3 năm, đi theo người đàn ông đó 3 năm, học chung với nhau và dẫn đi luôn. Dẫn kêu bé tí, chỉ có một lời kêu bé tí thôi là dám bỏ mẹ đi luôn quý vị. Về sau đó mấy cô gái đó mới có thai và mới sanh ra cái người sanh, mới sanh ra. Thì khi đó cái người con đó, cái cảm nhận được rằng là nuôi con khó nhọc như thế nào quý vị. Khi như vậy rồi đó thì đứa con hơi lớn lớn thì ta kêu là ta biết hưởng được mùi đời, biết nuôi con được khổ như thế nào. Thì cô quay về để tìm mẹ. Thì cô quay về một cái buổi chiều, cô về tìm mẹ như hỏi ơn. Mẹ đã ra đi khi cô đã theo người bạn trai của cô. Mà trong lúc mất như vậy, bà quằn quại và trông mong người con để quay trở về. Về thì đèn xanh leo lét, nhà cửa thì nhấn nhảnh dân đầy. Cô chỉ còn biết là quỳ phục xuống: mẹ ơi, bé tí mẹ về rồi nè, bé tí nó về rồi nè mẹ. Mẹ cứ kêu con luôn, con không trách mẹ đâu. Mẹ cứ kêu sao cũng được, miễn sao nó sống lại. Nhưng mà hỏi đâu còn ở đó gì, còn đâu nữa, người mẹ vĩ đại như vậy quý vị. Thì câu chuyện thì cứ kết thúc tới đây. Thì quý vị cũng biết cái tình mẹ đó là nó như vậy. Nó kết thúc một cách rất là muộn màng, không có gì, không có kịp để mà chúng ta báo hiếu. Cho nên chúng ta còn cha, còn mẹ thì hơn. Không cha, không mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn say còn nói: mất mẹ rồi, con phải mồ côi. Cho nên nó là cái sự, có phải là với chủ đề chúng ta là sao? Là sám hối muộn màng của người con. Khi cuộc sống của chúng ta càng ngày càng thăng tiến, càng ngày càng vật chất và đầy đủ, thì trong đó thì những cái gọi là về tinh thần và đạo đức nó kém đi quý vị. Như quý vị như nè, khi chúng ta còn khổ, còn đau, không có tiền, không có xe cộ giống như người ta, chúng ta phải gán làm gì? Đó là xã hội làm lụng từ đồng, từ cát để có tiền. Nhưng quý vị có tiền rồi thì quý vị càng muốn có tiền hơn, đúng không? Có 1 đồng mà muốn mấy đồng? 10 đồng. Có 10 đồng muốn mấy đồng? Có 100 đồng muốn mấy đồng? Người ta chăng lên đến chịu. Nhưng cái người mẹ chúng ta có cần đó không quý vị? Khi tuổi già sức yếu rồi cần cái gì? Cần một cái nụ hôn muộn màng của người con hôn lên má mẹ, thưa quý vị, cầm những cái vòng tay ấm cúng để mà ôm ấp vào quý vị thôi. Nhưng hồi đó chỉ thực hiện những cái điều đó là lúc nào? Lúc nhỏ. Chứ cỡ này ai mà ôm mẹ, ai hôn mẹ mắc cỡ gần chết. Quý vị biết không, chính bản thân tôi là gần 20 năm nay mới hôn mẹ cách đây mấy ngày. Nhưng mà hôn mẹ thì mẹ đã sắp hấp hối mới hôn đó quý vị, chứ không phải là bình thường mà hôn đâu. Tôi nhớ cách đây mấy ngày tôi vào đó thấy mẹ hấp hối và cái cơn nặng. Thì tôi nhớ lúc đó là khoảng 7 giờ tối, 8 giờ vậy đó, tôi qua phòng mẹ, thấy nhìn mẹ quằn quại với cơn đau, quằn quại với sự đau đớn, quằn quại nhức mỏi, rớt nước mắt. Nhưng mà lòng tôi không thể nào được. Thì lúc đó tôi đợi cho mẹ tôi ngủ. Đợi mẹ ngủ, khi bà vừa nằm say qua bên đây, tôi hôn lên mẹ tôi. Mà biết cái gương mặt mẹ tôi phải giống như hồi đó đó vậy. Nó khô cái xương, cái da không à, những cái sờn sờn nó ra nè, hung lên nó như là nó giống như là nó nói xin lỗi thì nó giống như tờ giấy nhám vậy đó quý vị. Tại vì quý vị cũng đã biết bây giờ gương mặt mẹ tôi giờ nó nhám nhúa lắm quý vị, vàng vỏ nó nhăn nheo hết. Nhưng mà trong lòng tôi cảm thấy ngọt ngào như thế nào đó, nó không có trơn mịn giống như ngày xưa, nhưng một cái tật giống như một tờ giấy nhám nhúa. Mà trong lòng tôi nói mẹ ơi, con thương mẹ quá. Nhưng quý vị có thấy muộn màng không? Khi mà mẹ mình còn mạnh khỏe, không đời nào mình hôn đâu, mà thậm chí còn bực mình nữa nhé. Mà bây giờ lại không. Nhưng mà tôi cũng thấy chưa muộn, tại vì bà chưa mất, bà còn cảm nhận được những cái điều, những cái tình thương của mình đối với bà như thế nào. Cho nên quý vị ai còn sống nè, cha mẹ còn sống, tranh thủ hôn đi, hôn rồi ôm mẹ đi. Cái người già, cái người lớn tuổi còn không bao giờ mà nó cần cái sự tiền tài vật chất đâu, vì chỉ cần cái tình thương bao la của quý vị dành cho người mẹ chúng ta thôi quý vị, đúng không quý vị? Chứ giờ nói là tiền bạc, đó là ngoài vấn đề chỉ cái tình thương của chúng ta. Cho nên quý vị đi làm công ty đi dựa về đó thì xa vào lòng mẹ, con dạ thưa mẹ con mới về, ôm mẹ cái trời mẹ vui lắm quý vị. Còn ở nhà người thì cái sự bất hiếu của người con thì sao? Thí dụ là làm ông này ông nọ thì gì? Khi đi về thì thường thường là cha mẹ con đi đâu xa thì cha mẹ ngóng trông về, đúng không? Thì khi về đến nhà mở cửa, sao con đi đâu mà lâu quá giờ này chưa về, tôi đi đâu kể tôi lớn rồi, tôi là còn nhỏ đâu mà sao quản lý tôi dữ vậy, phủ phàng không quý vị? Mà có không? Có, nó nhiều lắm quý vị, rất là nhiều vấn đề, rất là nhiều. Trong mà muốn ăn gì đó bạn, trong cái tủ lạnh nó thiếu gì trong đó, đúng không? Trong đó là có yến nè, bò bụng nè, có ca nè, xịt tiên nè, đủ hết trong đó. Mà món ăn giật lạnh để trong tủ lạnh, còn muốn ăn gì đó bạn, để cứ có ngồi mà cứ trong món tủ lạnh thì cái việc xã hội biết bao nhiêu cho nó thì bức quá. Có không cái gì? 100% vỗ tay. Đó là sự thật 100% với xã hội bây giờ. Nhưng mà họ chỉ nghĩ là gì? Lo cho tinh thần, lo cho cái ăn, cái mặt của mẹ. Đó là chúng ta báo hiếu của cái thế gian thôi. Còn cái báo hiếu sức thế gian là cái gì? Có nhiều người khổ. Cái người mẹ con cái vào chùa không cho, dựng cây, người ta nói gì? Cây mọc trái, ai hái ở tù. Cho nên là đi chùa là một lúc luôn nào bị cấm cản hết. Đi chơi theo bạn bè thì được, mà đi vô chùa thì không có. Cho nên cái mẫu chuyện thế này thì có một cái cậu bé đó muốn xuất gia. Thì cái câu chuyện này là một câu chuyện sự thật 100%, không vậy? Là tôi nhớ là cái chùa Long An ở Tiểu Cần á, ở chùa Thầy Như Đạt, là đứa bé là muốn phát tâm xuất gia nhưng cha mẹ không bao giờ cho. Hả, đi ở chùa nào là lo về chùa nấy, đứa bé phải trốn đi, trốn đi đầu này đầu nọ để mà kéo về chứ không cho tu. Cái thầy Như Đạt mới điện lên cho tôi, nói giờ tôi có đứa bé này mà cha mẹ muốn tu lắm nhưng mà nó trốn nhà nó đi không, rồi giờ cha mẹ nó tìm kiếm hoài, rồi đòi là gửi lên cho tôi. Tôi nói chắc tôi không dám nhận, mốt phiền phức nữa. Cái chuyện là sự thật, cái người con muốn phát tâm đi tu nhưng mà cha mẹ không cho. Còn á, mà cha mẹ muốn đứa con đi chùa á thì nó không chịu đi, nó mắc cỡ quá. Xin lỗi quý vị, cái quý vị mắc cỡ đó, quý vị theo cái nghiệp báo rất lớn. Còn như cha mẹ chúng ta đó, đức thần có về giác không? Nếu mà cái thì đệ tử biết bao nhiêu cho nó không, để ta kêu cái người mà thiên cái quan tài lên để ta đưa gia lên, chính đức Phật thân hành đưa gia lên để mà đưa cái linh cũ của phụ thân về Nam Trà Tỳ. Còn chúng ta là chúng ta cái này đã có 100%, quý vị. Khi người thân mất, chút đám tiệc linh đình, thậm chí ta đang nói nó hấp hối thôi, đâm heo, đâm cổ heo, giết gà này nọ, làm cái đám tiệc linh đến nhiêu, mấy chục triệu, 70-80 triệu. Nếu mà cái người cha đó khi lúc mà đương thời á, rồi còn giao thiệp gọn gãi á, thì cái đi phúng điếu lại là ví dụ như cái vốn 60 lấy lại 100, ông già này chết cũng có còn lời vậy, đúng không? Nó mà cái vốn bỏ ra 60 triệu mà ta đi có 30 triệu, trời ơi, ông cha nó còn bán tôi nữa, lỗ 30 triệu, có không vậy? Cái này tôi nghe rất là nhiều. Khi mà con bất hiếu, khi mà con khóc lóc là sao lại ôm sát cha mẹ, xong ba đi qua để lại gì cho con cái gì? Đúng không quý vị? Nhưng nó chưa dừng lại đó đâu quý vị. Cha mẹ chúng ta rất yên thân không? Tôi nên nhớ nha, có bạn hết nào, cả trong mấy đại chúng đây nè, nhớ nha, chết là đi luôn nha, đừng quay về. Có gì này có à? Có hết là chết đi luôn nha, đừng quay về tìm con cháu nha, nó thấy một cái là nó chết đó. Nó mà ghét cái nó lấy mấy cây đũa bếp trọng cái mỏ bò quả ở đó luôn đó. Tại vì khi á, chúng ta mất nè, cái sự lưu luyến của chúng ta đối với người con khổ lắm cái gì. Như thầy ở đây thì có con chó mình đó, thầy đang nuôi con chó mình đối với gì rất là khôn. Con chó của thầy mà ít nói đó, khi quý vị gõ chuông 3 tiếng là nằm lên chùa chính điện á, quý vị cho ăn nó không vừa miệng, lấy thao đập xuống á, cắn cái thao gầm 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 vậy đó. Tôi mới thấy á, hồi nào giờ tôi mới thấy từ nhỏ tới lớn, bữa hôm tôi đang ngồi chơi vô tình thôi, cái cô dưới bếp á cho nó ăn mà hai con vừa miệng đó thôi, nó cắn thao đập xuống rồi, cắn cái thao đập cụp xuống cái gì trong mình của tôi đó. Rồi tôi nói mất cái lắm gì vậy, nhìn lên bỏ đi. Còn mới cách đây mấy ngày, cái nó luôn ở trước cửa phòng tôi đó quý vị. Rồi bệnh nhân ở chỗ đăng ký, giờ tôi về cái phòng nó đã đông, nó nằm ở đó, nó nói vậy. Mà khi tôi mở cửa ra đó thì tôi chưa kịp mà kêu mấy chú đó về rồi cho tôi đi, nó đi về tôi trước này. Khi mở cửa ra đó, nhìn tôi thấy tôi đấy,
nó vô quần bó vô 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 nó sủa mấy cái người mà đứng cản đường tôi đó, nó sủa hết cái người nó dẹt hết. À, rất là ngon, mà thì nghĩ nó là cũng là cái bậc chơi tôi chắc bị đọ lại thôi quý vị. Khi gõ ba tiếng vô là nằm kế bên tiêu nè, nằm bên đây, nằm tu, nằm ở đó nói vậy nên khi mà nghe tiếng chuông là bước lên. Cho nên á, những cái đó là sự lưu luyến vào cái nghiệp báo của chúng ta. Cái nghiệp báo của chúng ta thì không nói đi, mà cái sự lưu luyến đó nó coi khi chúng ta sẽ thành là gì? Thành những con súc sinh để mà giữ nhà cho con cháu của chúng ta thôi. Cho nên là khi chúng ta mất nên đó là cảm động, cái như là đã nó gọi là tình nghĩa cha mẹ mà sao mà nó không đau được. Người ra đi rồi ai không đau, bằng tháng còn phải khóc nó chi tới ta, trừ Đức Phật thôi. Ai A Nan cũng khóc, Ca Diếp cũng khóc, nhưng la hét rồi đó. Còn mà ngài Ca Diếp đó là gì, cũng là một cũng phải đau lòng nát gục nhìn đức từ phụ ra đi. Chứ nên chỉ chúng ta mà chết, chúng ta bây giờ bởi vì nó vô tình, chúng ta không có hiểu cái nghĩa lý đó. Chúng ta đừng nên lưu lý mà phải chôn tận đáy lòng. Đôi khi mẹ thầy đang hấp hối gì thôi, lòng thầy đứng từng đoạn, đứng chôn chung một chỗ không biết cách nào để mà giúp đỡ mẹ mình, không biết như thế nào. Phải chi mẹ mình gánh cỏ nè, cái đôi gánh cỏ đó mà nuôi bò đó mà nặng thầy gánh được chưa hết đâu quý vị. Cái chỗ này chịu gánh cỏ gánh lúa, hồi xưa đó thì làm Sài Gòn nó về thăm á, ba con đất đó thì vô hát thì ngồi con mẹ thì làm mình thôi nhỉ, con làm có nổi mẹ ơi, mẹ làm được con đi. Đó là sự thật, có mẹ đưa lên, mẹ luôn còn đang sống đó, cái gì vô hỏi đi. Ba con đất và đó là lúa tài nguyên là nặng lắm, bà dùng cái bằng sắt cái này và cái kia bà gom lại ngày chính lắm, tôi không gớ đến không bằng cái ngón tay. Đi Sài Gòn về mà nắng đấy nó đen thui, trái da trái thịt hết. Sài Gòn thì nó mát mẻ trắng trẻo, về ruộng lúa để đem đi đuổi à. Cho nên bây giờ những tu cậu trẻ chúng ta lên Sài Gòn sống hết, bỏ cha mẹ ở quê hương quê nhà, bao nhiêu khó nhọc, bao nhiêu cay đắng, mẹ dồn hết giờ cho người mẹ vô tội. Còn chúng ta không, nguyện con sung sướng, cha mẹ cơ bằng quản chi, con đau ốm tức thì lo chạy, dâu tốn hao cấp mấy cũng đành, khi con căn bệnh đặng lành thì cha mẹ mới an thần định tâm. Công dưỡng dục sống bằng non biển, cớ sao con chẳng biết ơn này. Hoặc khi lầm lỗi bị rầy, chẳng tính thì trở lợi bày ngộ ngang. Hỗn cha mẹ cùng mang, chờ mắt khứng trưởng quân nộ nạt thế nhi. Hồi còn Du Lan luôn à. Quý vị thấy chưa, cái sự bất hiếu luôn luôn nào cũng đeo đẳng chúng ta cái gì, luôn luôn nào cũng có trái ngọt phải của thế gian. Nên chúng ta sống là chúng ta biết tu biết hành thì chúng ta phải trở về là còn báo cái hiếu gì, hiếu thứ hai sức thế gian.
A Di Đà Phật. Vậy chúng ta đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều cho thành Phật đạo.